giải đáp nghi vấn. 1. Có người nói, chúng tôi là công chức, giáo chức, ở cư xá công cộng, thì cúng Phật, lễ Phật đương nhiên là bất tiện, niệm Phật cũng làm phiền người khác bất an, tôi chẳng biết làm sao. Đáp, chốn công cộng đúng thật là có nhiều nỗi bất tiện, nhưng việc gì cũng có cách để dung thông cả. Nếu như đã biết niệm Phật là đại sự, thì cứ thành tâm thầm niệm, ắt có hiệu quả lớn. Bởi lẽ, tâm niệm còn càng khẩn mật hơn miệng niệm, bất tất phải cúng Phật, lễ Phật ra tiếng. 2. Có người nói, niệm Phật tuy tốt, nhưng phải đến chùa, miếu, liên xã hay trai đường, tôi không có thời gian. Đáp, không nhất định phải đến những nơi đó, không có thời gian đi ra ngoài. Nhưng chẳng lẽ ở nhà không có thời gian nào rảnh sao? Cứ ở nhà niệm Phật, nào có trở ngại chi? 3. Có người nói, niệm Phật là việc của kẻ có tiền, tôi không có tiền bạc dư giả. Đáp, thế là lại càng lầm hơn nữa. Niệm Phật chẳng tốn tiền mấy, ba cây nhang đáng giá là bao. Dù chẳng đốt lấy một cây nhang cũng chẳng quan hệ gì, chỉ cốt sao trong tâm cung kính là đủ. 4. Có người nói, niệm Phật là phải ăn chay, tôi không làm được, cho nên tôi không thể niệm Phật. Đáp, tạm thời bất tất phải ăn chay, chỉ nên kiêng sát sanh thì cũng có công đức lớn. Có thể tập ăn ba thứ tịnh nhục, tức là không vì mình mà giết, chẳng thấy con vật bị giết, chẳng nghe nó bị giết. Cá thịt ngoài chợ làm sẵn rất nhiều, đủ để cho quý vị ăn rồi. Niệm Phật tam đại lợi ích. Ba điều lợi ích lớn của niệm Phật. 1. Một câu Phật hiệu tiêu diệt trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử, thuộc về quá khứ. 2. Một câu Phật hiệu tiêu diệt phiền não của nhân sanh, tiêu tai, duyên thọ, hưởng phước huệ, thuộc về hiện tại. 3. Một câu Phật hiệu khiến ta thoát khỏi lục đạo luân hồi, giảng sanh thế giới cực lạc, vĩnh viễn trường sanh bất diệt, thuộc về tương lai. Phương pháp niệm Phật. Hỏi, niệm Phật không chỉ là dùng miệng niệm mà phải chú tâm, đúng không? Đáp, có nhiều người miệng tuy niệm Phật nhưng chẳng để tâm vào đó, trong lòng toàn là suy sằn nghĩ loạn, niệm như vậy cũng vô dụng. Miệng niệm Phật thì tâm phải tưởng Phật, tâm khẩu nhất như. Ngoại trừ một câu niệm Phật ra, không còn nghĩ đến gì khác nữa, không còn có ý niệm nào khác khởi lên. Có vậy mới gọi là nhất tâm bất loạn, từ đó mới dễ thành công. Hỏi, như vậy chẳng phải là khó lắm ư? Đáp, xem kìa, một mặt quý vị chê niệm Phật quá dễ dàng, một mặt lại sợ nó quá khó. Thật sự ra, một pháp niệm Phật đây, bảo là dễ thì nó cực dễ, bảo là khó thì nó cũng cực khó. Chẳng qua là chẳng cần biết là khó hay dễ, chỉ đáng kể mình có thể bền lòng niệm được nhiều hay không. Lâu ngày chày tháng, tự nhiên tâm chẳng loạn nữa. Lời tục thường nói, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm chẳng chuyên, chính là ý này. Lại có một cách niệm Phật như sau: mỗi lúc niệm Phật, mỗi chữ phải phát xuất từ trong tâm. Trong tâm tưởng thật rõ ràng, miệng niệm cho thật rõ ràng, tai nghe thật rõ ràng. Mỗi một chữ phát xuất từ trong tâm, thấu qua tai, lọt vào tâm, một chữ cũng chẳng để lọt mất. Tu tập lâu dài như vậy, tâm tự nhiên chẳng còn tán loạn. Đấy chính là một phương pháp khẩn yếu bậc nhất, ngàn vạn phần chớ quên. Hỏi, nên niệm Phật vào lúc nào? Đáp, nên niệm Phật vào hai thời sáng tối, lập một công khóa nhất định, hạn định số câu niệm Phật nhiều ít, hoặc là mấy trăm câu, mấy ngàn câu, tùy theo hoàn cảnh mỗi người mà định số. Chẳng cần biết là rảnh hay bận, không niệm đủ số đó không được. Còn ngoài ra thì chẳng cần biết là lúc nào, đang ở chỗ nào đều niệm được cả. Càng niệm nhiều càng tốt, thời gian niệm càng lâu càng hay. Hỏi: vừa làm việc vừa niệm Phật được không? Đáp: lúc đang vác củi gánh nước cũng niệm Phật được, lúc đang cọ nồi rửa chén cũng niệm Phật được, lúc cày bừa cuốc xới cắt cứa cũng niệm Phật được, chẳng luận lại đi ngồi ngủ nghê, thậm chí lúc đang đại tiểu tiện cũng đều có thể niệm Phật. Nói chung, trừ lúc phải dùng trí óc làm việc, ngoài ra thì dù đang làm gì cũng chẳng trở ngại việc niệm Phật cả. Hỏi: nên niệm Phật lớn tiếng hay là niệm nhỏ tiếng? Đáp: niệm lớn tiếng cũng tốt, niệm nhỏ tiếng cũng hay. Miệng không niệm nhưng tâm thầm niệm cũng tốt. Chỉ trừ lúc đang nằm trên giường hay đang ở chỗ không sạch sẽ thì nên thầm niệm trong tâm, chẳng được niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính. Nhưng lúc gặp chuyện nguy cấp, chẳng cần biết là đang ở chỗ nào, cứ việc niệm ra tiếng. Hỏi: học Phật thì nên thờ hình Phật nào? Đáp: thờ một mình Đức A-di-đà Phật hoặc tượng Tây Phương Tam Thánh đều được. A-di-đà Phật và hai vị Bồ-Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí gọi là Tây Phương Tam Thánh. Hỏi: nên thờ tượng Phật ở chỗ nào? Đáp: nếu có phòng trống, dành riêng một phòng thờ Phật là tốt nhất. Nếu không có, thờ Phật ngay trong phòng mình ở cũng được. Nói chung là phải chọn nơi sạch sẽ. Trước tượng treo màn vải vàng, lúc không niệm Phật buông màn xuống. Làm vậy để khỏi đến nỗi khinh nhờn. Tốt nhất là để tượng Phật hướng mặt về đông, người niệm Phật đối trước tượng Phật hướng mặt về tây. Nếu chẳng thể làm vậy được thì thờ tượng ở phương nào thuận tiện cũng được. Hỏi: nếu không có chỗ nào thuận tiện, không thờ Phật có được không? Đáp: nếu thực sự không có chỗ nào thuận tiện, miễn sao tâm thành thì không thờ tượng Phật cũng được. Lúc niệm Phật hướng về tây là ổn. Hỏi: nên dùng những thứ gì để cúng dường Phật? Đáp: thông thường dùng hương, hoa, đèn, nước trong, trái cây, vân vân. Nếu không lo liệu được, thiếu một vài thứ hoặc không có thứ gì hết cũng xong. Nhưng tuyệt đối chẳng được cúng rượu hoặc đồ mặn, cũng như đốt giấy tiền, vàng mã trước Phật. Hỏi: nên hành lễ trước Phật như thế nào? Đáp: tùy ý, hoặc là dập đầu lạy, hoặc là vái, hoặc khom mình, hoặc chắp tay. Nhưng dập đầu lễ bái là cung kính nhất, có thể tiêu tội tăng phước. Hỏi: lúc niệm Phật có nên quỳ trước mặt Phật không? Đáp: chẳng nhất định, quỳ niệm, đứng niệm, vừa đi vừa niệm đều được. Cốt yếu là phải thành tâm. Quỳ niệm rất tốt mà ngồi niệm cũng hay. Hỏi: cụ nói hai thời niệm Phật sáng tối phải lập một khóa trình, phiền cụ lập cho tôi một khóa trình có phải là hay hơn không? Đáp: khóa trình vốn là dựa theo thời gian, sức lực của chính mỗi người mà quy định. Ngài đã cầu tôi thì tốt nhất là tôi soạn ra một nghi thức thật đơn giản cho Ngài vậy. Nếu như Ngài có sức thì có thể hành trì thêm nhiều hơn, có thể thêm vào kinh Di Đà, chú giảng sanh, kệ tán Phật, văn đại phát nguyện. Những bài kinh ấy trong sách Thiền Môn Nhật Tụng có chép đủ cả. Những chỗ lưu thông kinh Phật đều có. Khóa sáng thì lúc vừa ngủ dậy, khóa tối thì trước khi đi ngủ, rửa tay, súc miệng, đến trước tượng Phật, thắp nhang, dâng nước, chắp tay cung kính, rồi quỳ hoặc đứng, hoặc ngồi xếp bằng, dùng tâm chí thành niệm theo thứ tự sau. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Niệm một lần, lễ một lạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm một lần, lễ một lạy. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Niệm một lần, lễ một lạy. Nam mô A Di Đà Phật. Trăm câu, ngàn câu, hai ba ngàn câu, càng nhiều càng hay. Tùy mỗi người rảnh hay bận mà định số, nhưng phải từ ít tăng lên nhiều, chẳng được từ nhiều giảm ít đi. Vô luận niệm nhiều hay ít, chẳng cần phải lạy, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm một tiếng lễ một lạy, hoặc niệm ba lần lễ ba lạy. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, như trên. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, như trên. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này cùng sanh cõi cực lạc. Lễ ba lạy. Hỏi: khóa trình này rất hay, xin giảng thêm về chữ thập phương tam bảo. Đáp: tám phương, phương trên và phương dưới gọi là mười phương. Phật, Pháp, Tăng là tam bảo. Phật là giáo chủ, Pháp là kinh điển để tu nhân chứng quả do Đức Phật giảng. Tăng là những Pháp tử chiếu theo lời Phật dạy tu hành, đã chứng thánh quả Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và các cao tăng đạo cao đức trọng, hoằng pháp lợi sanh. Phật, Pháp, Tăng đều gọi là bảo, quý báu, vì có thể phát sanh, tăng trưởng pháp thân, huệ mạng của hết thảy chúng sanh. Giống như của báo trong thế gian có khả năng nuôi sống thân mạng của con người. Phải hiểu rằng khi niệm tam bảo chính là biểu thị mình hoàn toàn lấy Phật, kinh điển Phật nói và các vị Bồ Tát, cao tăng tu hành đúng theo lời Phật làm thầy của mình. Mình từ những vị đó quy hướng trở thành tín đồ Phật giáo. Hỏi: xin hỏi vì sao phải niệm Phật Thích Ca? Đáp: là vì pháp môn niệm Phật do chính Ngài dạy cho chúng ta. Niệm Phật lạy Ngài chính là chẳng dám quên bỏ nguồn gốc vậy. Hỏi: tại sao lại còn phải niệm Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát? Đáp: vì người niệm Phật lúc lâm chung, hai vị Bồ Tát này cùng với Đức A-di-đà Phật đồng thời đến tiếp dẫn về Tây Phương. Vì thế, niệm Phật xong phải niệm danh hiệu và lễ bái hai vị Bồ Tát này. Hỏi: Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là những vị Bồ Tát nào? Đáp: Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là tất cả những vị Bồ Tát trong thế giới cực lạc đều rất thanh tịnh. Ba chữ Đại Hải Chúng ngụ ý các vị Bồ Tát ý nhiều như nước biển. Sớm muộn gì ta cũng sẽ làm bầu bạn với các vị Bồ Tát ấy, vì thế cần phải niệm niệm lễ bái họ. Hỏi: kệ hồi hướng có tác dụng gì? Đáp: công dụng của bài kệ hồi hướng rất lớn. Người tu hành bất luận là niệm Phật hay niệm kinh, niệm xong nhất định phải niệm kệ hồi hướng một lượt. Hồi hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chẳng riêng gì niệm Phật, niệm kinh mới hồi hướng về Cực Lạc thế giới, mà bất luận làm việc lành nào cũng đều phải hồi hướng về Cực Lạc thế giới. Càng tích thêm được một phần công đức thì hy vọng được giảng sanh càng tăng thêm một phần. Nếu làm công đức nhưng chẳng hồi hướng cầu sanh về Cực Lạc thế giới thì chỉ sợ đời sau chỉ được hưởng báo ứng trong cõi trời cõi người, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo chẳng được giải thoát. Phước báo càng lớn càng dễ tạo tội, nên kiếp kế tiếp đó càng đáng sợ hơn. Vì thế người học Phật phải nên đem hết thảy công đức hồi hướng giảng sanh Tây Phương, thì lúc lâm chung mới có hy vọng được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng niệm bài kệ hồi hướng cũng giống như niệm Phật, phải từng chữ, từng câu phát xuất từ nội tâm, chẳng thể niệm suông nơi cửa miệng được. Hỏi: xin cụ giảng qua ý nghĩa từng câu trong bài kệ hồi hướng. Đáp: câu thứ nhất và câu thứ hai nghĩa là ta đem công đức niệm Phật hỗ trợ cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, khiến cho nó càng thêm tốt đẹp phi thường. Câu thứ ba nghĩa là lại đem công đức ấy trên là báo đáp bốn tầng ân đức, cha, mẹ, sư trưởng và Đức Phật. Câu thứ tư nghĩa là dưới thì dùng công đức cứu vớt những chúng sanh khổ não trong ba đường ác, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Câu thứ 5 và thứ 6 nghĩa là nếu có ai thấy, nghe người đang niệm Phật, niệm kinh sẽ đều phát khởi tấm lòng trên cầu Phật quả, dưới độ chúng sanh. Câu thứ 7 và thứ 8 nghĩa là sau khi cái thân báo ứng này đã hoàn toàn chấm dứt thì mọi người sẽ cùng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ hồi hướng là như vậy. Nói chung, tám câu kệ này lại có hai tầng ý nghĩa lớn. Tầng thứ nhất là chúng ta niệm Phật là để cầu sanh về Tây Phương, chứ chẳng phải vì cầu công danh, phú quý hay hết thảy những điều tốt đẹp của thế gian. Tầng thứ hai là chúng ta niệm Phật là để cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly khổ hải, chứ chẳng phải vì riêng bản thân mình. Đã hiểu rõ tầng ý nghĩa thứ hai này rồi, thì bất luận là niệm Phật, niệm kinh hay làm bất cứ điều lành gì, đều luôn giữ tấm lòng như thế, hồi hướng như thế. Có như vậy mới là người học Phật phát Bồ Đề tâm chân chánh. Hỏi: hóa trình cụ vừa lập ở trên cố nhiên rất đơn giản, nhưng có người quá đổi bận rộn, không lúc nào rảnh thì làm sao thực hiện được? Đáp: vẫn có biện pháp, chẳng luận là đang ở đâu hay bất cứ lúc nào, niệm vào lúc sáng sớm tốt nhất. Hướng mặt về Tây, lễ ba lạy, liền niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật cho đến hết một hơi. Hơi dài thì niệm một hơi 10 câu càng hay, hơi ngắn thì một hơi niệm vài câu cũng được. Tổng cộng niệm đủ 10 hơi. Rồi niệm kệ hồi hướng, niệm tâm hướng về Tây lạy ba lạy là xong. Đây gọi là pháp thập niệm. Người rất bận, mỗi ngày thành tâm chiếu theo phương pháp này mà niệm thì tương lai cũng có thể được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Là vì Đức Phật A Di Đà đã từng phát nguyện nên tự nhiên được giảng sanh không sai. Chưa chứng chân như thì đối với lý nhân duyên phải rất cẩn trọng. Học Phật chú trọng hạnh giải tương ứng. Hiểu, giải nhưng không hành giống như kể tên thức ăn, đếm của cải. Hành mà không hiểu dễ lạc ngõ rẽ, cả hai đều mắc lỗi. Nay người tu tịnh độ chỉ nói là niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chỉ biết bám víu theo quả, đến nỗi chẳng biết những điều mình niệm đó là đúng pháp hay không, cứ coi nhẹ, chẳng gia công xem xét. Bởi vậy thành ra mất cả nhân lực lẫn duyên lực, há chẳng phải là chẳng biết chăm lo cái gốc đó ư? Kinh dạy, nhân địa chẳng chân sẽ cảm quả công vậy. Kinh còn dạy, duyên là hết thảy công đức thiện căn hỗ trợ liễu nhân, khai phát chánh nhân. Ôi, há có nên chẳng suy nghĩ kỹ càng chăng? Nói đến tịnh độ là nói đến quả thanh tịnh, không phiền não nghịch ác. Niệm Phật là lấy cái tâm không nghịch ác, phiền não, thanh tịnh làm nhân. Thêm nữa, hành các điều thiện, dạng đức chính là trợ duyên cho nhân ấy. Nhân và duyên ví như hai cánh chim, phải cùng nâng cả hai cánh mới có thể bay cao, bay xa, đạt tới chỗ mình hướng đến. Phải cùng tu cả nhân lẫn duyên thì mới thành tựu được quả. Cổ đức biết rõ như thế, nên khi dạy người, không vị nào chẳng đề cao nhân, nào là thanh tịnh ý mình, nào là tâm tịnh cõi nước tịnh, để hiển thị rằng, muốn chứng tịnh quả, phải gieo tịnh nhân. Tuy bảo là đới nghiệp giảng sanh, nhưng nghiệp nói đó chỉ là nghiệp quá khứ vẫn còn ẩn tàng, chứ chẳng phải cứ tạo tội nghiệp mà vẫn được giảng sanh. Đủ thấy, chư cổ đức chẳng chấp nhận hành nhân gây tạo lỗi mới. Hiểu rõ lẽ này thì vạn người tu, vạn người về. Hễ lầm lạc thì nhân lẫn lực chẳng đủ, mong chứng quả sao được. Ba kinh tịnh độ đều trọng trợ duyên, cực lực khen ngợi phước đức. Kinh Tiểu Bổn, kinh A Di Đà dạy: chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Kinh Đại Bổn, Kinh Vô Lượng Thọ dạy: khiến cho bỏ ngũ ác, trừ năm sự đau đớn, lìa khỏi năm sự thiêu đốt. Quán Kinh dạy: muốn sanh về cõi ấy nên tu ba thứ phước. Kinh dạy rành rành: dù có nhân nhưng thiếu duyên, dễ đâu thành tựu. Có kẻ bảo, niệm Phật một câu có thể tiêu trừ trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Nghiệp đã tiêu rồi thì cần gì phải nhọc công giảng giải, suy xét nhân duyên nữa cơ chứ. Tôi bảo, một niệm sân tâm nổi, mở ra 8 dạng chướng môn, ý nói phiền não chướng. Chướng môn đã mở thì nghiệp lại chẳng sanh khởi hay sao? Phần lớn những học nhân hiện thời, một mặt niệm Phật, một mặt tạo nghiệp, khác nào tay phải quét dọn, tay trái dẫy bụi. Hãy thử tự vấn mình siêng năng, lười nhác thế nào. Nếu chẳng tự dối mình thì ắt sẽ câm lặng, hết còn cười được nữa. Bởi thế, người chắc thật và dặn niệm Phật thì không một ai là chẳng kinh sợ nhân duyên. Nhân duyên bất tịnh lại chẳng già dặn chắc thật, thì đối với hạnh và giải có được thứ gì không? Cầu được giảng sanh kiểu đó chỉ là chuyện mơ tưởng cầu may mà thôi. Chẳng hiểu giáo tướng thì khó thể bàn chuyện có không. Nhà Phật nói không, nói có giống như bàn tay và nắm tay, vốn chỉ là một sự. Kinh dạy sắc tức là không, không tức là sắc. Truy đến cội nguồn, giáo thuyết này phát xuất từ Bát Nhã. Pháp môn này từ lúc Phật đản sanh mãi cho đến thời thuyết giáo thứ tư, Phật mới phu diễn. Bởi lẽ giáo thuyết này chẳng dành cho kẻ sơ cơ, phải hiểu rõ như thế. Người không khéo học cứ khăng khăng chấp nhặt một bề, đến nỗi đường rộng thênh thang nhưng vẫn đi lạc. Rườm lời loạn xị càng tăng tranh cãi, lợi sanh ở chỗ nào? Hữu là diệu hữu, tức là luận về tướng. Không là chân không, tức là bàn về thể. Do thể là không nên hữu bất biến, do tướng là có nên hữu tùy duyên. Nhưng thực ra tướng lại nương vào thể mà khởi, thể cũng nhờ vào tướng để hiển lộ. Chẳng phải quyền, chẳng phải thật, là hai, là một. Nếu hiểu trọn vẹn, lãnh hội được ý chỉ điên tu ý, thì chắc chắn sẽ chẳng tự mình mâu thuẫn, bảo là có hai con đường nữa. Nay người tin vào tịnh độ là tin vào những thứ trang nghiêm được nói trong ba kinh tịnh độ. Đấy là nói về tướng, hoàn toàn chẳng phải là chuyện ngụ ngôn của trang tử. Kẻ ngờ tịnh độ chỉ nói là duy tâm tự tánh, đấy là nói về thể, nào phải là xem thường tam thân của Như Lai. Nếu phỉ báng lẫn nhau thì khác gì gần lửa toan không chịu nóng, gần nước toan không chịu bị ướt. Sao còn có nghĩa sắc tức không, sao còn có nghĩa bất biến tùy duyên được nữa? Phàm những ai nghiên cứu tịnh độ đôi chút đều biết tịnh độ có 4 phần. Cõi thật báo là nói về tướng, cõi tịch quang chẳng phải là luận về thể hay sao? Lấy thể bỏ tướng thì cố nhiên lý chẳng viên dung, mà sự cũng chẳng chân thật vậy. Nếu như đối với Tây Phương đã chỉ chấp nhận duy tâm tự tánh làm thể, chẳng chấp nhận các tướng Cực Lạc, Di Đà, ba chỗ trang nghiêm, thì lẽ ra đối với Đông Độ cũng chỉ nên chấp nhận duy tâm tự tánh là thể, chẳng chấp nhận có tướng Sa Bà, Thích Ca, tám khổ tam đồ chứ. Nếu như đã chấp nhận các tướng cõi Sa Bà là có, thì cũng phải chấp nhận các tướng của cõi Cực Lạc chẳng phải là không. Có vậy thì sự và lý mới chẳng mâu thuẫn. Nếu không thì có khác gì nói người bên Tây Phương tay chỉ có nắm tay, người Đông Độ tay chỉ có bàn tay cơ chứ. hoặc cũng giống như nói, tôi chỉ chấp nhận những gì trong tâm, chẳng chấp nhận những gì ở ngoài tâm. Thử nghĩ xem, có pháp nào ở ngoài tâm? Ngoài tâm là chỗ nào vậy? Tông phái. Phật giáo chia thành các tông phái là vì các học giả Trung Quốc thấy Phật pháp nhiều như biển cả. Muốn cho dễ tu tập nên mỗi vị chọn lấy một đường hồng cầu chuyên tinh, chứ nào phải là tạo dựng môn hộ để cho điều này là đúng, chê điều kia là sai. Các tông lập danh dựa theo nơi chốn, tên người hoặc pháp môn sai khác. Dưới đây tuy liệt kê danh mục 10 tông, nhưng trên thực tế có vài tông được rất ít người nghiên cứu. 1. Thành Thật Tông, còn gọi là Không Tông. Pháp sư Ha Lê Bạt Ma soạn luận Thành Thật rất giống với giáo nghĩa Đại Thừa, đại khái là thành lập ý nghĩa chân thực của kinh điển. Vào thời đại Diêu Tần, khi bộ luật này được đại sư Cư Ma La Thập dịch ra thì tông này mới được sáng lập. 2. Câu Xá Tông, còn gọi là Hữu Tông. Chữ Câu Xá, Cô Xá được dịch là tàn, chứa đựng, hoặc kiển, kén tầm, ngụ ý bao hàm. Ở Ấn Độ, các bộ luận tiểu thừa rất nhiều, sau được kết tập thành Đại Tỳ Bà Sa Luận. Bồ Tát Thế Thân dựa theo luận này chiết trung, soạn thành luận Câu Xá, dịch nghĩa là giải thích phát trí, cởi mở, đã thông vướng mắc khiến cho trí huệ phát sanh. Tông này được thành lập từ khi hai vị pháp sư Chân Đế đời Trần và Huyền Trang đời Đường dịch luận này ra tiếng Hán. 3. Thiền Tông, còn gọi là Tâm Tông. Thiền là gọi tắt của chữ Thiền Na, dịch nghĩa là tịnh lự. Tông này do Tổ sư Đạt Ma vào đời Lương từ Tây Trúc qua Tàu lập ra, chủ trương chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Đại khái là đã ngộ rồi mới khởi tu. Tuy nói là chẳng lập văn tự, nhưng lại là tông có nhiều sách vở nghiên cứu về Bát Nhã nhất. 4. Luật Tông, còn gọi là Nam Sơn Tông. Tông phái này dùng phương pháp y theo những cấm chế của Phật để tịnh trừ những ác nghiệp nơi thân, khẩu, ý. Sáng tổ là Ngài Luật Sư Nam Sơn Đạo Tuyên đời Đường, lấy luật tứ phần làm kinh điển chủ yếu. 5. Thiên Thai Tông, còn gọi là Pháp Hoa Tông. Đời Tùy, Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai lấy kinh Pháp Hoa làm kinh điển căn bản, sáng lập ra tông này. Ngài phát minh diệu lý, nhất tâm tam quán. Đối với học thuyết phán giáo giải nghĩa, Ngài đã hệ thống hóa rất tinh xác. Các tông mỗi khi diễn giảng giáo nghĩa, đa phần dựa theo phương thức phán giáo của Ngài. 6. Hiền Thủ Tông, còn gọi là Hoa Nghiêm Tông. Hòa Thượng Đỗ Thuận đời Đường lấy kinh Hoa Nghiêm làm kinh điển căn bản, sáng lập ra tông này. Đến đời tổ thứ ba là Đại sư Hiền Thủ, lại gia công chỉnh lý khiến cho giáo nghĩa minh xác, tinh vi phi thường. Ngài phát minh giáo thuyết nhất chân pháp giới, đây chính là giáo nghĩa uyên áo nhất của tông này. 7. Từ Ân Tông, còn gọi là Pháp Tướng Tông, cận đại gọi là Duy Thức Tông. Kinh điển chủ yếu để y cứ của tông này là các kinh Lăng Già, Giải Thâm Mật, vân vân, và Thành Duy Thức Luận, chủ trương chuyển thức thành trí. Đời Đường do Pháp sư Huyền Trang ở chùa Từ Ân phiên dịch Hoằng Dương luận Thành Duy Thức, nên tông này mới được thành lập. 8. Tam Luận Tông, còn gọi là Tánh Tông. Bồ Tát Long Thọ soạn ra Trung Luận và Thập Nhị Môn Luận. Bồ Tát Đề Bà soạn Bách Luận. Ba bộ luận này đại khái thuyết minh nghĩa lý chân thực trong Đại Thừa và phá chấp, phá chướng. Từ khi Ngài Cư Ma La Thập dịch các bộ luận này vào đời Diêu Tần, tông này mới được thành lập. 9. Mật Tông, còn gọi là chân ngôn tông. Mật có nghĩa là bí áo, kín đáo, sâu thẳm, ý nói cảnh giới rất sâu của Phật, nếu chẳng phải là hàng đẳng giác Bồ Tát thì chẳng thể hiểu rõ. Đề ra phương pháp tam mật tương ứng, tức thân thành Phật. Thân, khẩu, ý đều mật, thành Phật ngay trong thân này. Kinh điển căn bản là Kinh Kim Cang Đảnh, Kinh Đại Nhật, vân vân. Tông này do hai vị đại sư Kim Cang Trí và Bất Không lập ra vào đời Đường. Nhưng hiện tại được lưu hành ở Trung Quốc chính là Mật giáo Tây Tạng và Mông Cổ. Họ lại chia ra các phái Hồng, Hoàng, Bạch, vân vân. 10. Tịnh Độ Tông, còn gọi là Liên Tông. Do đại sư Huệ Viễn đời Tấn sáng lập, lấy ba kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Kinh làm kinh điển chủ yếu. Chủ trương bốn pháp niệm Phật, đới nghiệp giảng sanh cực lạc. Phương pháp của tông này là độ khắp ba căn, thâu trọn lợi độn. Vì thế, người tại gia tu tập càng thực tiện lợi. Thứ tự của 10 tông này là căn cứ theo cuốn Thích Giáo Tam Tự Kinh của Lý Suy Vạn Lão Nhân đời Minh. Cuốn này từng được đại sư Ấn Quang trùng đính vào đời Thanh, sau lại được cư sĩ Dương Nhân Sơn sang định, nhuận sắc. Thứ tự này có lẽ là có dụng ý. Dùng ý kiến thô thiển của mình để suy xét, tôi xin thử trình bày như sau. 1. Nếu căn cứ vào thừa thì chia ra hai tông thuộc tiểu thừa, 7 tông đại thừa. Luật tông gồm cả tiểu lẫn đại. Lẽ tự nhiên là nêu tiểu trước rồi mới nêu đại, nên thành thật và câu xá được nêu trước. Luật tông nêu trung gian, kế tiếp nêu tên các tông khác. 2. Nếu luận theo giáo nghĩa thì thiền tông là truyền Phật tâm ấn, là pháp tối cao, nên nêu tên trước tiên trong các tông đại thừa. Tịnh tông độ khắp ba căn là pháp rộng nhất, nên liệt kê sau cùng, giống như xe có hai bánh. Các tông khác được kể ở trung gian khác, như thùng xe, gọng xe. Xe có công năng chuyên chở, bánh xe có sức mạnh vận chuyển. 3. Nếu luận về mặt hành trì thì giới luật là căn bản của các hạnh, nên ngay sau khi biết thiền, hiểu tông thì trước hết phải lấy ngay luật làm căn bản chánh. Học quý cầu hiểu. Tánh tướng của hai tông Thiên Thai, Hiền Thủ đều là kim chỉ nam cho giáo lý, nên phải được nêu ngay tiếp sau đó để người học hiểu rõ giáo tướng. Hiểu rồi thì quý ở chỗ thực hành, nên mật, tịnh chính là các phương pháp chuyên tu trì được nêu sau rốt, khiến cho người học biết chỗ quy túc. Trong 10 tông, hai tông luật và tịnh đều mang đặc tánh phổ thông. Chẳng cần biết là tông nào đều phải thọ trì giới luật, đều có thể kiêm tu niệm Phật. Bởi lẽ, không giới hạnh thì vạn đức chẳng lập, có niệm Phật thì sẽ thành tựu ổn thỏa nhất.